Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng Giêng năm 2025, thứ hai sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 4 từ câu 12 đến câu 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Dành tiếng người đồn ra khắp xứ Syri, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Matthêu được giáo hội cố ý chọn đọc trong ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ Hiển Linh hôm nay là đoạn tin mừng Chúa Giêsu bắt đầu lộ diện để tỏ mình ra sau khi người lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan ở sông Giô-đan. Trích đoạn tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng bắt đầu từ miền Galilê chứ không phải từ Jerusalem. Thật vậy, Chúa Giêsu không chọn Judea làm khởi điểm truyền giáo, dù Judea có Jerusalem giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tôn giáo, nơi có đền thờ và các tư tế, mà người lại chọn Galilê là nơi đời sống xã hội, nơi đa tạp dân sinh và đa tôn giáo. Điều này để nói lên tính phổ quát của việc rao giảng tin mừng, đồng thời nói lên việc Chúa không chọn nơi mà tưởng chừng như được ưu tiên vì có đền thờ, có các đấng bậc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sứ điệp của Chúa Giêsu rao giảng là: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đi tìm con chiên lạc trước, chứ không phải tìm những con chiên tuy không lạc nhưng lại không ở với chủ. Người ưa thích hiện diện giữa người tội lỗi để tha thứ và chữa lành hơn là những người tự cho mình đạo đức không cần thống hối. Người nên ánh sáng cho những dân đang ngồi trong bóng tối, nhưng qua ánh sao là đã tìm đến với người, hơn là những kẻ tưởng là đang ngồi trong ánh sáng nhưng lại thờ ơ hoặc từ chối người. Người đến với những nơi mà người ta đem đến cho người đủ thứ bệnh tật để được người chữa lành, hơn là đến những kẻ tìm đến với người để tìm cách bắt bẻ, gài bẫy và ganh tị. Như vậy, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giê-xu rao giảng là kêu gọi mọi người hãy sám hối. Thật vậy, chỉ có sám hối nhìn nhận mình tội lỗi thì mới được hưởng ơn tha thứ. Khiêm tốn nhìn nhận mình bất toàn thì mới được độ đầy ân sủng. Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận tin mừng. Sám hối để nhận ra mình sai mà quay về. Sám hối để rũ bỏ tất cả để được đón Chúa ngự vào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt mùa Giáng sinh, nhìn vào hang đá, chúng ta thấy con Thiên Chúa đã không tiếc gì cho vương quốc mà Ngài muốn thiết lập. Phần là phần của một vị Thiên Chúa, Ngài đã hóa nên nghèo khó, Ngài hóa ra không để con người trở nên giàu có. Chúng ta phải sám hối vì chúng ta chưa nên giống Ngài, chúng ta chưa dám ra khỏi sự an toàn ấm áp của mình để đến với những ai chưa biết Ngài. Chúng ta chưa biết nhẫn nhục đủ để có thể chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận cuộc sống đôi khi còn khó khăn. Nhìn vào hang đá, chúng ta thấy một người cha nhẫn nhục, một người mẹ nhẫn nhục, đang khi trong mọi đấng bậc, chúng ta không ngừng phàn nàn, trách cứ Thiên Chúa, trách cứ con người. Từ trong hang đá, Chúa Giê-xu đã trả một giá đắt để chúng ta có thể sống một đời sống ân sủng, một ân sủng giá đắt để chúng ta nên giống Ngài. Chúng ta phải sám hối là vậy. Vì thế, sứ điệp anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần, một lần nữa thức tỉnh tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta có thực sự thôi thúc lòng mình để sám hối, để được biến đổi, được Chúa chữa lành và được Thiên Chúa thi ân giáng phúc hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài ưa thích hiện diện giữa những người tội lỗi để tha thứ và chữa lành, hơn là những người tự cho mình là đạo đức không cần thống hối. Xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận sự yếu đuối mọng giòn của bản thân và chạy đến với Chúa để được Chúa tha thứ và chữa lành. Amen.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã tha. Trong tâm tình ăn năn, con không than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa. Tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm. Làm lại cuộc đời mới. Chúng mến yêu muôn phần, con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con. Bám thân phận yêu đuối, con bước đi những ngày chân. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trời xuống. Chúa ơi, nay con thích xa Ngài, vì như chiếc con không lạc bầy, mà tình cha không bờ không bến, Ngài tìm con đưa về nguồn vui. Con xin trở về với Ngài. Con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới, trong bên yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em,
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu Đa Minh Thừa Sai học đường. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nữ tu dòng nữ Đa Minh Thánh Catarina Thừa Sai học đường, theo đuổi mục đích thánh hóa bản thân, chuẩn bị chuyên môn nghiêm túc và dễ nếm đối với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 4 tháng Giêng vừa qua, dành cho các tham dự viên tổng hội thứ 15 của dòng đang tiến hành tại Roma với chủ đề Hiểu hiện tại để cùng nhau hiểu tương lai của hội dòng trong hành trình với giáo hội. Dòng nữ Đa Minh này do nữ tu đóng kính Luisa Tincani, sinh năm 1889, mất năm 1976, thành lập để giảng dạy trong các trường công lập và được tòa thánh phê chuẩn cách đây 100 năm. Dòng này là nguồn gốc của Đại học Tư lập Công giáo nổi tiếng ở Ý, tên là Đại học Tự do Mẹ Maria Môn Triệu Rất Thánh, gọi tắt là LUMSA, có trụ sở gần Vatican. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại đường hướng của dòng, được mẹ sáng lập đề xướng, gồm ba thái độ mà Thánh Gioan Phaolô thứ hai tóm tắt như sau. Liên lỉ dấn thân thánh hóa bản thân, chuẩn bị nghiêm túc về thần học và nghề nghiệp, sau cùng là một lối sống khả ái và yêu thương đối với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đã diễn giải ba yếu tố trên con đường trên đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống bản thân thánh thiện, tận tụy vun trồng khả năng chuyên môn theo tinh thần tin mừng, liên tục đào sâu kiến thức và khả năng trong sự đối chiếu bản thân và chia sẻ huynh đệ về những chân lý đã học. Sau cùng là thái độ dễ mến. Đức Thánh Cha nói, đây chính là thái độ của giáo hội ngay từ đầu, mà Thánh Phaolô liên kết với một khía cạnh cơ bản khác của đời sống Kitô và tu trì, đó là vui mừng. Cả trong lĩnh vực này, có một sứ vụ cấp thiết. Thực vậy, trong thế giới chúng ta, tuy người ta nấp đằng sau những trận cười thu băng trước và hời hợt bên ngoài, nhưng bên trong rất cần niềm vui chân thực, niềm vui xuất phát khi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, với bản thân và với tha nhân, đồng thời biết nếm hưởng vẻ đẹp và sự tốt lành của mỗi thụ tạo. Vì thế tôi nhắn nhủ chị em, hãy là những sứ giả của sự khả ái và niềm vui này, sống mỗi cuộc gặp gỡ trong sự nhìn nhận rạng ngời đối với tha nhân và trong sự thánh thiên duy nhất của họ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Giáo chức Công giáo Ý. Sáng mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hiệp hội các giáo chức và phụ huynh các trường công giáo ở Ý. Hội giáo chức kỷ niệm 80 năm thành lập, còn hội phụ huynh mừng 50 năm. Hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 có khoảng 2.000 người, trong đó có đông đảo các học sinh nam nữ. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét, cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra trong mùa Giáng sinh, một mùa tỏ cho chúng ta thấy đường lối sư phạm của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi. Như một giáo viên đi vào thế giới của các học sinh, Thiên Chúa chọn sống giữa loài người để dạy dỗ họ qua ngôn ngữ cuộc sống và tình thương. Chúa Giêsu sinh ra trong thân phận nghèo túng và đơn sơ, điều này nhắc nhở chúng ta về một đường lối sư phạm để cao giá trị của điều thiết yếu và đặt ở trung tâm lòng khiêm tốn, sự nhưng không và đón tiếp. Lễ Giáng sinh dạy chúng ta rằng, sự cao cả không biểu lộ qua thành công hoặc giàu sang, nhưng trong tình thương và phục vụ tha nhân. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận định, cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay diễn ra vào đầu năm thánh mới khai mạc, cử hành biến cố, có sự nhập thể của con Thiên Chúa, hy vọng đi vào trần thế. Năm thánh có nhiều điều để nói với thế giới giáo dục và học đường. Thật vậy, những người lữ hành hy vọng đều là những người tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống của mình và cả những người giúp đỡ những người bé nhỏ nhất tiến bước trên con đường này. Trong ý hướng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một giáo chức tốt là một người nam nữ hy vọng vì họ tận tụy trong tin tưởng và kiên nhẫn trong một dự phóng giúp con người tăng trưởng. Hy vọng của họ không phải là điều thơ ngây nhưng ăn rễ trong thực tại, được nâng đỡ nhờ xác tín rằng mỗi cố gắng giáo dục đều có giá trị và mỗi người có một phẩm giá và một ơn gọi đáng được vun trồng. Hy vọng là động lực nâng đỡ giáo chức trong sự dấn thân hàng ngày, kể cả khi đứng trước những khó khăn và không thành công. nhưng làm thế nào để không mất hy vọng và để nuôi dưỡng nó mỗi ngày? Thưa, đó là luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu là thầy và là bạn đồng hành. Thái độ này giúp họ thực sự là những người lữ hành hy vọng. Và Đức Thánh Cha không quên ứng khẩu, dặn dò các em học sinh đừng bao giờ bắt nạt nhau vì thái độ này hủy hoại đời sống, là tiền đề cho xung đột và chiến tranh.
Xin giáo phận Hải Phòng, hành hương năm thánh tại đền thánh Tử Đạo Hải Dương. Vào lúc 15 giờ thứ sáu đầu tháng, ngày 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã đến chủ sự thánh lễ để cầu nguyện cho những người hành hương của hy vọng diễn ra tại đền thánh Tử Đạo Hải Dương trước sự hiện diện của đông đảo anh chị em giáo dân từ khắp giáo phận. Trong phần chia sẻ lời Chúa với câu nói của Thánh Phaolô, tôi biết tôi đã tin vào ai, và với việc liên kết các bản văn tin mừng thứ sáu trước lễ hiển linh, theo Đức Cha, một khi chúng ta đã lắng nghe và đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, thì khi đứng trước mọi khó khăn của cuộc sống, Chúa sẽ giúp chúng ta tìm được cách giải quyết. Từ kinh nghiệm cá nhân, Đức Cha chia sẻ, rất nhiều khi phải đối diện với những tình huống tưởng chừng như bế tắc. Sau khi cầu nguyện, cùng với ơn Chúa, Ngài đã từng bước giải quyết vấn đề. Do đó, tôi biết tôi đã tin vào ai, là lời xác quyết mạnh mẽ đấng mà tôi tin chính là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện, hãy là những người hành hương của hy vọng. Bởi lẽ chúng ta dám tin vào Chúa, cùng với Chúa sống đức tin của mình, và cùng với Chúa, chúng ta làm chứng cho Ngài trong cuộc sống này. Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Văn, đặc trách trung tâm đền thánh đã thông báo lịch các ngày lễ có thể lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh. Đó là buổi chiều thứ sáu hàng tuần và thánh lễ hành hương của các cộng đoàn trong và ngoài giáo hạt.
Tin Roma, 14 hồng y sẽ tròn 80 tuổi trong năm 2025. Trong năm mới 2025 này, sẽ có 14 hồng y tròn 80 tuổi và sẽ không còn quyền bầu chọn giáo hoàng. Tính đến ngày 1 tháng Giêng vừa qua, hồng y đoàn có 253 vị, trong số này có 139 hồng y cử tri và 114 vị trên 80 tuổi. Đến cuối năm nay, số hồng y cử tri sẽ giảm xuống 125 vị, trừ khi có những hồng y cử tri qua đời sớm hơn trong năm nay. Vị hồng y đầu tiên tròn 80 tuổi trong năm 2025 này là Đức Hồng Y Christoph Tronborn, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Viền, thủ đô của Áo, mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 22 tháng Giêng sắp tới. Ngài hiện là chủ tịch hội đồng giám mục giám sát Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y đã chuẩn bị tử nhiệm. Vị thứ hai tròn 80 tuổi vào ngày 1 tháng 3 là Đức Hồng Y Fernando Vegas Andaga, người Tây Ban Nha, chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Ngài thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô và cũng là thành viên của hội đồng chín hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các hồng y còn lại sẽ tròn 80 tuổi, có Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial, Phi Châu, nguyên tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 22 tháng 8 năm nay, Đức Hồng Y Timothy Cradcliffe, người Anh, nguyên về trên tổng quyền dòng Đa Minh, mới được thăng hồng y vào ngày 7 tháng 12 năm vừa qua và là vị giảng tĩnh tâm trong hai khóa họp của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2023 và năm 2024. Ngài đã xin Đức Thánh Cha chuẩn trước việc thụ phong giám mục và phẩm phục hồng y. Ngày 8 tháng 11 năm nay, đến lượt Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Anh Quốc.
Tin giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Ngày 1 tháng Giêng vừa qua, hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi đã quy tụ về Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng, để tham dự thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình thế giới nhân ngày đầu năm mới dương lịch. Trung tâm này là một trong năm địa điểm hành hương được hưởng ân xá năm thánh 2025 theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám quản công tòa giáo phận Đà Nẵng chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Giuse có linh mục đoàn giáo phận cùng quý cha khách, với sự hiệp thông của quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Đà Nẵng nhấn mạnh tước hiệu Mẹ Thiên Chúa không chỉ là niềm tự hào của giáo hội, mà còn là lời mời gọi mỗi tín hữu sống niềm tin như mẹ, dấn thân vì hòa bình và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 140 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, cộng đoàn được Đức Cha Giuse nhắc nhở về ân sủng lớn lao mà mẹ mang đến qua việc dẫn dắt nhân loại đến gần Chúa hơn. Đây là thời khắc đặc biệt để mỗi tín hữu tìm lại bình an nội tâm và sự hòa giải với gia đình xã hội. Đức Cha Giuse còn nhắc nhở cộng đoàn hiện diện khi đề cập đến sứ điệp hòa bình thế giới của Đức Thánh Cha Francisco cho năm 2025 này và con dân giáo phận Đà Nẵng và khách hành hương nỗ lực sống hòa bình với bản thân, tha nhân và thiên nhiên. Đó là hành trình hoán cải tâm hồn để xây dựng một thế giới yêu thương, công bằng và hy vọng. Thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu được khép lại trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng. Dưới ánh nhìn từ ái của Mẹ Maria, mỗi tín hữu được khích lệ tiếp tục sống để chứng nhân, mang sứ điệp bình an của Chúa vào cuộc sống hàng ngày. Được biết, trước thánh lễ, nhiều tín hữu đã lãnh nhận bí tích hòa giải và lần chuỗi mân cui để được hưởng ân xá. Tin dân công Myanmar, Đức Hồng Y Chakbo kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Myanmar. Đức Hồng Y Chakbo, dòng Đốc Bosco, Tổng giám mục giáo phận dân công, kêu gọi chấm dứt ngay tức khắc bạo lực tại nước này. Trong sứ điệp nhân dịp đầu năm mới, được hãng tin Công giáo Á Châu Ukraine truyền đi hôm 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Chakbo nói rằng chúng ta cần phải liên kết với nhau, chấm dứt cái vòng bạo lực, bảo vệ các thường dân, nhất là các trẻ em vô tội khỏi những thiệt hại. Các gia đình bị tan vỡ cần được đoàn tụ, và những người không có tiếng nói cần được lắng nghe. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm 2024 vừa qua, hơn 3.500.000 người dân Myanmar phải di tản nội địa. Từ cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 năm 2021 của giới quân phiệt, hơn một nửa dân số Myanmar lâm vào tình trạng sống dưới mức nghèo đói. Đức Hồng Y nói rằng, chúng ta hãy mơ ước một nước Myanmar, trong đó không có mạng sống nào bị coi rẻ, không cộng đoàn nào bị gạt ra ngoài lề. Hòa bình không phải là một lý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại được chia sẻ. Ước gì năm 2025 là năm hòa bình được tươi nở trong mỗi tâm hồn và mọi góc trời ở Myanmar. Có dư luận trong và ngoài nước phê bình Đức Hồng Y Bô vì gần gũi tướng Minh Anh Lên, thủ lãnh giới quân phiệt. Vị tướng này đã tham dự một buổi tiếp kiến nhân dịp lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Yangon. Tổ chức các tín hữu công giáo độc lập bên vực công lý tại Myanmar không đồng ý với lập trường của Đức Hồng Y Bô. Trang mạng Irrawaddy của tổ chức lưu vong này khẳng định rằng việc đón tiếp tướng Minh Anh Lên trong dịp lễ Giáng sinh không đáp ứng nguyện vọng của các tín hữu công giáo. Đa số họ chống lại mọi hình thức cấu kết với tập đoàn quân phiệt. Theo báo chí nhà nước Myanmar, Đức Hồng Y Bô đã cầu chúc tướng Minh Anh Lên, phu nhân và gia đình, cũng như các thành viên hội đồng nội các, quân đội và gia đình họ, cũng như nhân dân Myanmar được phúc lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Trang mạng Irrawaddy nói rằng cùng với tướng Minh Anh Lên, Đức Hồng Y Bô ca bài Myanmar nở tươi. Trong chính sách của chế độ quân phiệt chống lại dân chúng, có cả việc tấn công vào các khu vực đó đa số dân theo Kitô giáo. Theo tin tức của các tổ chức nhân quyền, từ cuộc đảo chánh cách đây gần 4 năm, cho đến nay có gần 100 nhà thờ bị quân đội Myanmar tấn công và phá hủy, trong đó có cả thánh đường ở làng quê Monehala của Đức Hồng Y Bô.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha, bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Vào đêm ấy sương rơi êm đềm tại thôn xóm Bethlehem nhỏ bé, nào ai biết Thiên Chúa ngôi khai giáng lâm trần thế. Lòng con vẫn say mê tìm tìm mọi vui thú vinh hoa quyền thế, nào hay biết Thiên Chúa yêu thương dâng nơi hướng trần. Còn bao ngày là trong bên mẹ, con say tìm tình yêu thế gian, nhưng bây giờ lòng con vẫn mong cô đơn dâng tràn. Con mong chờ tình yêu sắt son, Giê-xu lìa thiên cung cứu con vui nhận tình yêu Giáng sinh vô lòng.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện về một cộng viên điền kinh đã từ bỏ cơ hội giành huy chương để dìu đối thủ của mình về đích trong một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Thế vận hội Olympic năm 2016 đã chứng kiến một nghĩa cử hết sức cao đẹp ở môn chạy 5.000 mét của nữ. Trong quá trình đua nước rút về đích, vận động viên người Mỹ Abel Agostino đã bị ngã và chấn thương chân khi cách vạch ít chỉ vài chục mét. Khi biết đối thủ của mình gặp tai nạn, nữ động viên người New Zealand Nikki Hamlin đã quyết định từ bỏ cơ hội giành huy chương để quay lại dìu Abel Agostino, đứng dậy và cả hai cùng nhau chạy về đích. Dĩ nhiên, cặp đôi này đã cán đích cuối cùng trong cuộc đua đó. Để khen thưởng cho tinh thần thể thao cao thượng này, Ủy ban Olympic Quốc tế đã quyết định trao cho hai nữ động viên này chiếc huy chương danh dự. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc thi khi đối thủ của mình ngã xuống, nghĩa là mình có thêm một cơ hội để giành chiến thắng huy hoàng. Thế nhưng hành động của nữ động viên người New Zealand trong câu chuyện ở trên thật ấn tượng và đi vào lòng người. Đó là một hành động đẹp vì nó chất chứa tình yêu thương và sự quan tâm rất chân thành và tinh tế. Nó đi vào lòng người vì trên đường đua hôm ấy, người ta không nhìn thấy sự tranh giành chiến thắng nữa, mà chỉ còn tình người đọng lại giữa hai con người đang dìu nhau từng bước để hoàn thành cuộc thi của mình. Nơi cuộc sống hiện đại của xã hội hôm nay, những hành động thể hiện lòng tốt như thế này quả là hiếm thấy. Cho nên, câu chuyện này giống như một lời thức tỉnh dành cho chúng ta về thái độ và sự quan tâm của mình đến người khác trong cuộc sống. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain đã từng nói, lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Thật vậy, lòng tốt là một điều rất kỳ diệu trong cuộc sống. Nó biểu hiện trong một sự quan tâm chân thành, giúp đỡ lẫn nhau theo những cách mà chúng ta có thể làm và chia sẻ với tha nhân những gì chúng ta có, để tạo nên một nhịp cầu yêu thương, gắn kết các tâm hồn lại với nhau và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hôm qua chúng ta mới mừng lễ Chúa Hiển Linh, phụng vụ của giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm ngôi hai Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại qua ánh sao lạ. Hôm nay Chúa Giê-xu tỏ cho chúng ta thấy Ngài là ánh sáng thật, chiếu soi vào những nơi tăm tối của tâm hồn con người, giải thoát họ khỏi bóng đêm tội lỗi và chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. ngang qua sứ điệp lời Chúa, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa dành cho nhân loại qua ngôi lời nhập thể. Đồng thời chúng ta cũng có thể khám phá ra điều kỳ diệu và mới mẻ của lòng tốt mà con người dành cho nhau trong hình ảnh của những người đi theo Chúa Giêsu trên khắp các nẻo đường của xứ Galilê thời bấy giờ. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám kinh phong bại liệt và người đã chữa họ. Trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta thường hay tỏ thái độ xa lánh hoặc thờ ơ phớt lờ khi tiếp xúc với những người mắc bệnh truyền nhiễm hay những thành phần cá biệt bị xã hội chối từ. Thế nhưng, hành động đẹp nơi những người đem mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đến với Chúa Giêsu để được Chúa chữa lành trong Tin Mừng hôm nay đang mời gọi chúng ta nhìn vào lòng tốt của họ để xem lại cách sống đạo của mình. Mỗi câu chuyện nói về giúp đỡ những người khổ đau hoạn nạn trong đời thường không chỉ đề cao nghĩa cử đẹp, mà còn nói lên sự tôn trọng phẩm giá con người và là lời nhắc nhở giúp chúng ta nhớ rằng dù ở thời đại nào, lòng tốt cũng vẫn luôn có đó, như một đóa hoa âm thầm, nhưng hương thơm của nó thật dịu dàng, mang lại sắc màu cho cuộc sống. Như ánh sao nhẹ nhàng, nhưng có sức làm lan tỏa ánh sáng tình yêu của Chúa đến những người xung quanh. Là người Kitô hữu, mỗi chúng ta đang được mời gọi hướng tới tha nhân, với tâm tình tôn trọng và quan tâm giúp đỡ hết mọi người cách chân thành như thế. Điều này đòi chúng ta phải có lòng trắc ẩn và trái tim yêu thương thật sự để mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi hành động bác ái mà chúng ta dành cho người khác đều trở thành những cách thế đem họ đến với Chúa, để tình yêu Chúa có thể chạm đến tâm hồn họ. Xin lời Chúa thánh hóa và biến đổi cuộc đời chúng ta, để chúng ta có được trái tim yêu thương và giàu lòng trắc ẩn như Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để chữa lành hồn xác chúng con. Xin cho chúng con luôn được ánh sáng tình yêu của Chúa soi chiếu, để mỗi ngày chúng con luôn biết hoán cải cuộc sống và làm cho ánh sáng của Chúa lan tỏa đến những người xung quanh qua những hành động bác ái, yêu thương xuất phát từ lòng tốt của chúng con. Amen.
Sao sáng năm xưa hiện về, gọi con đến ăn năn tội lỗi. Tình yêu Chúa lai lắng vô biên này, con nhận biết. Mùa đông ấy không gian lạnh lùng, giờ có Chúa tâm linh bừng sáng. Từ tâm tối Chúa dẫn đưa con đến nơi huy hoàng. Hãy quay về tình yêu với Cha, Giêsu Ngài yêu thương thứ tha. Ngay bây giờ Ngài ban phước ân cho anh vô bờ. Mong anh đừng mệt say thế gian, kia thiên đàng vinh quang Chúa ban. Xin anh nhận tình yêu Giáng sinh vô lòng. Hãy quay về tình yêu với Cha, Giêsu Ngài yêu thương thứ tha. Ngay bây giờ Ngài ban phước ân cho anh vô bờ. Mong anh đừng mệt say thế gian, kia thiên đàng vinh quang Chúa ban. Xin anh nhận tình yêu Giáng sinh vô lòng. Xin anh nhận tình yêu Giáng sinh vô
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.